Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cảm nhận của Đức Hồng Y Philoni sau chuyến viếng thăm Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con nguyện chi biên chi theo Chúa, cho dù gian nan khó trên đường chạy, con vẫn luôn trông cậy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng mộ người.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4. Từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến! Thương cậu học sinh của trường ham học ngoại ngữ, trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tạo điều kiện để cậu tham gia các chương trình giao lưu khi có khách nước ngoài đến thăm trường. Thầy cô gom góp từng cuốn sách ngoại ngữ để làm quà tặng cậu. Với cậu học sinh này, đọc sách không chỉ mở mang kiến thức, mà còn để khỏa lấp đam mê được tiếp xúc với ngoại ngữ. Cậu học sinh đó tên là Hà Duy Lộc, 18 tuổi, là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, biết đến 12 ngoại ngữ. Cậu học sinh này cho biết, sở dĩ cậu học và biết được 12 ngoại ngữ như thế, cần phải có sự kiên trì, bền bỉ đến mức nào. Mỗi tối, cậu học mỗi thứ tiếng khoảng 10 từ vựng. Và hiện nay, vốn từ vựng của mỗi tiếng là khoảng 3.500 từ. Quý vị và các bạn thân mến! Một cậu học sinh gầy gò, chỉ 18 tuổi đó, đã làm được điều mà chúng ta nghĩ không thể. Chỉ có sự đam mê và lòng kiên nhẫn, chỉ có một ý chí dám quyết dám làm điều mình muốn, mới đưa cậu đến sự thành công như vậy. Cậu biết đến 12 thứ tiếng. trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu cũng nói đến sự kiên trì, sự kiên nhẫn đó. Nước trời được ví như hạt giống, hạt cải. Những hạt giống đó khi mới gieo xuống thì yếu ớt, nhỏ bé, mong manh. Nhưng đêm hay ngày, những thứ hạt giống đó vẫn cứ nảy mầm, mọc lên và đơm hoa kết trái, thành những bông lúa nặng trĩu, thành cây cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ được. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy sống sự kiên nhẫn mà xây dựng đời mình, và để cho hạt giống nước trời cứ dần dần lớn lên mỗi ngày nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta không vội nôn nóng kết thúc một lý tưởng đời mình, mà cũng không vội tháo lui trước vận mạng đời mình là hạnh phúc mai sau. Có lẽ cuộc sống hiện đại ngày nay đã khiến con người sống gấp gáp, hối hả, vội vàng hơn xưa rất nhiều. Chúng ta mất dần sự kiên nhẫn, luôn muốn phải có mọi thứ trong tay mình ngay lập tức. Chúng ta muốn cuộc sống phải đổi thay tức thì, muốn thành công đến ngay sau những lần nỗ lực đầu tiên. Sự nôn nóng, vội vàng đã khiến chúng ta quên mất một điều, đó là nếu chúng ta muốn có một quyết định đúng, một câu trả lời chính xác, một thay đổi có giá trị lâu dài, thì ta phải học cách chờ đợi, phải kiên nhẫn. Việc loan báo tin mừng của Chúa cũng thế, cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn bản thân và xã hội, thì lời Chúa mới có thể vang vọng đến những biên cương xa xôi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kiên nhẫn để làm chứng cho Chúa ở trần gian này bằng những công việc rất nhỏ bé, như lần chuỗi mân côi, nở một nụ cười thân ái với người xung quanh, sống thật thà, vân vân. Amen.
Bao lì lòng bước lê chân, bao lần thân vòng buồn chán cô đơn, con thằng đi tới trong thời tuyệt đối, sự thiêng ngài diệu dẫn con đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân đại kết. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho chính nghĩa đại kết các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng Giêng vừa qua, dành cho 50 tham dự viên cuộc hội thảo đại kết các tu sĩ nam nữ do Bộ các dòng tu tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng Giêng trong khuôn khổ Tuần Hiệp Nhất và Năm Đời Sống Thánh Hiến. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Tổng trưởng Brass de Avis, các chức sắc của Bộ cùng với nhiều đan sĩ và tu sĩ công giáo, chính thống, anh giáo và tin lành. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết tu đức, cũng như của đời sống thánh hiến đối với sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đời tu trì có một ơn gọi đặc thù trong việc thăng tiến sự hiệp nhất ấy. Hiện nay, có nhiều cộng đoàn dòng tu hăng say dấn thân cho đối tượng ấy, và cũng là những nơi ưu tiên gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô thuộc các truyền thống khác nhau, như tu viện Đại Kết Tezi bên Pháp và đan viện Bose ở Bắc Italia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không có hiệp nhất nếu không có sự hoán cải, kinh nguyện, đời sống thánh thiện. Đời sống thánh hiến là môi trường rất thuận tiện để thăng tiến ba yếu tố vừa nói, và vì thế có thể góp phần rất lớn cho chính nghĩa Đại Kết Kitô. Một trong những người tiên phong trong phong trào Đại Kết Kitô và là người cổ võ tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là cha Paul Couturier. Cha đã ví tất cả những người cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô cũng như phong trào Đại Kết nói chung như một đan viện vô hình liên kết các Kitô hữu thuộc các giáo hội, các nước và đại lục khác nhau. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em chính là những người linh hoạt đầu tiên của đan viện vô hình này. Tôi khích lệ anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và diễn đạt kinh nguyện này qua các thái độ và cử chỉ thường nhật. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân hồng y. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư đến từng vị trong số 20 tổng giám mục và giám mục sẽ được nâng lên hàng hồng y trong công nghị hồng y ngày 14 tháng 2 sắp tới tại Vatican. Trong lá thư này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị rằng hồng y là một ơn gọi để phục vụ và vì thế cần phải khiêm tốn. Ngài viết, sống khiêm tốn trong khi phục vụ không phải là điều dễ dàng. Khi mọi người đều nhìn tước vị hồng y như là một phần thưởng hay đỉnh cao của sự nghiệp, một chức vị cao trọng đầy quyền lực hay được biệt đãi. Đức Thánh Cha khuyến khích các ngài nỗ lực mỗi ngày tránh xa những loại kính trọng như thế. Và trong nghi lễ tấn phong hồng y, đưa anh em vào ơn gọi mới. Anh em hãy làm như thế với lòng khiêm nhu và bảo đảm rằng những nghi lễ này không bị tinh thần thế tục tiêm nhiễm, khiến anh em có thể choáng váng hơn cả khi anh em uống rượu mạnh trong lúc bụng đói, và có thể làm anh em xa rời thánh giá Chúa Kitô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho nước Niger. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân tại nước Niger bên Phi Châu bị bạo lực tàn phá trong những ngày qua. Lên tiếng sáng ngày 21 tháng Giêng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, giờ đây tôi muốn mời gọi anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ biểu tình trong những ngày qua tại nước Niger yêu quý. Người ta đã có những hành vi tàn bạo với các tín hữu Kitô, với các trẻ em, với các thánh đường. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hòa giải và hòa bình, để không bao giờ tâm tình tôn giáo trở thành cơ hội bạo động, đàn áp và tàn phá. Không thể gây chiến nhân danh Thiên Chúa. Tôi cầu mong một bầu không khí tôn trọng nhau và sống chung hòa bình được tái lập sớm hết sức vì công ích của mọi người. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho dân chúng ở Niger. Sau đó Đức Thánh Cha cất kinh kính mừng. Cũng nên nhắc lại Hồi cuối tuần ngày 17 và 18 tháng Giêng, ở Niger đã xảy ra những vụ biểu tình bạo động để phản đối vụ báo Charlie Hebdo ở Pháp đăng các bức hí họa xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Những người biểu tình đã đốt phá 45 thánh đường, hàng quán và cơ sở của Kitô giáo, và ít nhất có 10 người bị thiệt mạng, 50 người bị thương, một số phụ nữ Kitô bị hãm hiếp. Bộ trưởng Nội vụ của Niger tố giác sự hiện diện của các nhóm khủng bố Boko Haram trong đoàn người biểu tình ở Zinder, thành phố giáp giới với Nigeria. Hơn 300 tín hữu Kitô phải chạy vào một trại tị nạn để được quân đội bảo vệ. Một số khác chạy vào một thánh đường Tin Lành. Đức Tổng giám mục Michel Kartategi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Niamey của Niger, cho biết cộng đoàn Kitô tại nước này còn sống trong tình trạng kinh hoàng. Có 12 trên tổng số 14 thánh đường công giáo hoàn toàn bị phá hủy và xúc phạm. Các giới chức cảnh sát quân đội phải vất vả lắm mới bảo vệ được nhà thờ chính tòa thủ đô Niamey. Mọi hoạt động của giáo đoàn công giáo bị tạm ngưng. Các trường học, bệnh xá công giáo bị đóng cửa. Vị Đức Hồng Y Tổng trưởng Fernando Filoni lúc đó đang viếng thăm Việt Nam, cho nên Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đã gửi điện đến Giáo hội Công giáo tại Niger để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các nhân viên mục vụ và các tín hữu Kitô. Điện thư có đoạn viết: Bộ Truyền giáo cam đoan với anh chị em về sự quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực này và gia đình họ. Ngoài ra, Bộ cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính quyền, các giới chức dân sự và quân đội, qua những con đường đối thoại, dấn thân tái lập hòa bình, và chấm dứt vĩnh viễn những vụ bạo động chống các tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo tại Niger chỉ có hơn 19.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số hơn 13 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi giáo. Ngoài tổng giáo phận Niamey, giáo hội tại đây còn có một giáo phận tên là Maradi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã về đến Roma bằng an sau một tuần lễ viếng thăm khẩn trương tại Việt Nam từ Bắc Chí Nam. Tháp tùng Đức Hồng Y trên đường về Roma có Linh Mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện giáo phận Sài Gòn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Roberto Piemarini, trưởng các ban tin tức của Đài Vatican, Đức Hồng Y Filoni đã trình bày sự hài lòng rất lớn về chuyến viếng thăm của Ngài thực hiện tại Việt Nam. Nói về những âm vang từ phía giáo hội tại Việt Nam sau chuyến viếng thăm của mình, Đức Hồng Y Filoni cho biết như sau. Giáo hội địa phương không những đón tiếp tôi rất tốt đẹp, nhưng còn vượt quá tất cả những mong đợi của tôi. Dĩ nhiên, với các giám mục, tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất huynh đệ, cuộc gặp gỡ rất đẹp với các linh mục, các nữ tu, các chủng sinh. Tại Việt Nam, chúng ta có một giáo hội thật phong phú về ơn gọi, cả nam lẫn nữ. Và tôi thấy các linh mục làm việc tốt đẹp và dấn thân trong rất nhiều hoạt động. Một số hoạt động ấy, tôi có dịp viếng thăm trong các giáo phận khác nhau. Rồi từ phía các tín hữu, tôi nói rằng, lòng quý mến của các tín hữu Việt Nam, phần nào giống như sóng thần. Trước hết, họ có một ý thức rất đặc biệt, mình là Kitô hữu, một lòng đạo đức thật đáng khen và một lòng quý mến nồng nhiệt mà họ biểu lộ dạt dào một cách tự nhiên. Điều này cũng là nhân cách tiêu biểu của các tín hữu Việt Nam. Họ cảm thấy rất gần gũi và kính mến các linh mục, các giám mục, và hiển nhiên là trong trường hợp này, đối với Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Và nhất là, họ có một lòng quý mến sâu đậm đối với Đức Thánh Cha, như nhiều lần họ bày tỏ. Vì thế, đó thực là một giáo hội hết sức sinh động, dấn thân, ngày qua ngày, đáp ứng được những mong đợi cả về mặt xã hội và nhân bản của đất nước. Tôi phải nói rằng, đối với tôi, Việt Nam là một sự khám phá, mặc dù tôi đã có nhiều dịp được biết và đọc. Tôi cũng muốn nói lên một sự đánh giá cao về những gì đã và đang được giáo hội tại Việt Nam thực hiện. Nhận xét về những đáp ứng trong các cuộc nói chuyện ở cấp cao nhất đối với chính quyền Hà Nội, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trả lời rằng, tôi phải nói rằng, tất cả các báo chí địa phương, tiếng Việt cũng như tiếng Anh, đã đăng tải, kể cả ở trang nhất, ngoài hình ảnh, cuộc gặp gỡ, và đánh giá cao sự cộng tác hiện có, sự cảm thông tốt đẹp giữa giáo hội công giáo, tòa thánh, và dĩ nhiên là chính quyền địa phương. Và rồi, tôi đích thân cảm nghiệm thấy điều đó trong các cuộc gặp gỡ mà tôi có dịp thực hiện. Ngoài cuộc gặp gỡ ở cấp cao nhất với Ban Tôn giáo Chính phủ, tôi đã được mời gặp Thủ tướng và ông Bí thư Đảng Cộng sản ở Hà Nội. Thậm chí khi tôi giã từ, ông Phó trưởng Ban Tôn giáo đã đến Hà Nội tiễn chào tôi ở sân bay. Vì thế, ở mọi cấp, tôi thấy có sự quan tâm rất nhiều, và tôi cũng muốn nói đến sự hài lòng, vì họ rất hài lòng về các cuộc gặp gỡ mà chúng tôi đã có, như vị đại diện Tòa Thánh không thường trú, Đức Tổng Giám mục Ghirelli đã có dịp thấy. Như Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã tháp tùng tôi và các giám mục khác hiện diện tại những cuộc gặp gỡ ấy. Vì thế, tôi có thể nói rằng, cả trên bình diện truyền thông, không kể báo chí, cả truyền hình cũng đã nhiều lần chịu các cuộc gặp gỡ ấy như họ đã nói với tôi. Khi nói về những giới hạn mà giáo hội Việt Nam còn gặp phải, Đức Hồng Y Filoni cho biết, những giới hạn không thuộc lĩnh vực đức tin và không nhắm chống lại đức tin, như họ đã nói với tôi. Nhiều khi những giới hạn đó là những vấn đề đặc thù. Một cách nào đó cần tìm ra một cuộc đối thoại đúng. Tôi muốn nói rằng, những viễn tượng ở đây là viễn tượng truyền giáo. Việt Nam là một xã hội đang thay đổi mau lẹ trên bình diện kinh tế, xã hội, nhưng vẫn còn gắn liền theo truyền thống với những giá trị thuộc thế giới Phật giáo, Khổng giáo, những giá trị truyền thống của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc loan báo tin mừng cần tìm ra những hình thức hội nhập làm sao để tin mừng có thể được hiểu và chấp nhận. Cũng có vấn đề các nhóm dân thiểu số, nơi mà chúng tôi có được những điều hài lòng về phương diện truyền giáo. Ví dụ, trong giáo phận Hưng Hóa, khi viếng thăm một giáo xứ Hòa Bình, tôi đã được thấy hơn 200 người chịu phép rửa tội. Hầu hết là người dân tộc. Và cả trong cuộc gặp gỡ ở Đà Nẵng, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, hơn 50 người dân tộc người lớn được rửa tội. Vì thế, có một công việc có thể được thực hiện tốt đẹp nơi những người dân tộc. Tôi cũng đã thấy bao nhiêu nữ tu là người dân tộc, và đây là điều mới mẻ, mà dĩ nhiên trước đó tôi chưa được biết. Và sự kiện ấy giải thích một cách nào đó hoạt động mục vụ của những người đến từ môi trường những người dân tộc, phục vụ cho những người dân tộc. Chúng tôi chưa có các linh mục trong lĩnh vực này, nhưng có một sự dấn thân từ phía tất cả mọi người. Làm sao để có thể tìm ra những ơn gọi linh mục, làm việc tốt cả trong môi trường những người dân tộc? Cuối cùng, khi được hỏi, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y diễn ra sau cuộc viếng thăm lần thứ hai của Đức Giáo Hoàng tại Á Châu, đâu là những viễn tượng được mở ra cho việc loan báo tin mừng tại Á Châu? Thì Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trả lời rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm đến việc loan báo tin mừng tại Á Châu, giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nay là Thánh, đã đặc biệt quan tâm làm sao để ngàn năm này phải được dành cho việc loan báo tin mừng tại Á Châu, với một quyết tâm xứng với đại lục to lớn này. Vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Sri Lanka cũng như tại Philippines nói lên một sự chú ý đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với đại lục này. Do đó, chúng tôi hy vọng và cầu mong, chính các tín hữu Công giáo cũng nói như vậy. Bao nhiêu lần họ với tôi, xin Đức Hồng Y, xin Đức Thánh Cha đến thăm chúng con. Không phải Ngài chỉ bay trên không phận Việt Nam chúng con, nhưng còn xuống thăm chúng con nữa. Đây là điều thật đẹp, vì hiển nhiên họ cảm thấy rằng Đức Giáo Hoàng mang theo mình một đà tiến truyền giáo. Mà tôi tin rằng, tại đại lục này, có thể tìm được một không gian rộng lớn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lửa thử vàng, gian nan rèn luyện đức tin. Đây là đề tài của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và đám đông đang lắng nghe Ngài như sau: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá và đi theo ta. Từ hơn 2000 năm qua, biểu tượng của Kitô giáo vẫn mãi mãi là thập giá. Kitô giáo là tôn giáo của thập giá, của bất hại. Điều này được chứng minh một cách hùng hồn trong lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Trong một số nhà thờ và chương trình truyền hình tôn giáo tại Hoa Kỳ, người ta thấy có một cố gắng làm cho Kitô giáo trở thành một thứ tôn giáo dễ dàng. Tin mừng của Chúa Giêsu được đem ra để biện minh cho các cuộc đầu tư trong công nghiệp. Tin mừng của Chúa Giêsu, thay vì là tin mừng của thập giá, trở thành tin mừng của thịnh vượng, giàu sang. Dĩ nhiên, đối với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, một thứ tin mừng như thế có thể mang lại an ủi và hy vọng. Kỳ thật, trong tin mừng, chúng ta chẳng đọc được bất cứ một chỉ dẫn nào về một cuộc sống khỏe mạnh, thành công, thịnh vượng mà Chúa Giêsu hứa hẹn cho con người trong cuộc sống tại thế này. Dĩ nhiên, không ai chối cãi được rằng, văn minh khoa học kỹ thuật của Tây Phương một phần bắt nguồn từ niềm tin Kitô giáo. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là người tín hữu Kitô đương nhiên thông minh, may mắn, thành công hơn người. Chúa Giêsu đã chẳng bao giờ hứa hẹn điều đó. Trái lại, Ngài báo trước. Nếu thế gian thù ghét các con, là bởi vì nó đã thù ghét Thầy. Chúa Giêsu đã chẳng bao giờ nói với các môn đệ rằng họ sẽ được lãnh các giải thưởng vì những thành tựu của họ. Trái lại, Ngài bảo họ hãy sẵn sàng để đương đầu với một cuộc sống đầy gian nan thử thách. Chính Ngài đã mở đường cho họ. Ngài đã bị chế nhạo, nhục mạ, bắt hại, và cuối cùng bị treo lên thập giá. Nhưng đối lại với thù nghịch và bắt hại, Ngài vẫn tiếp tục đeo đuổi điều thiện. Ngay cả kẻ thù cũng không tìm được bất cứ một lỗi phạm nào nơi Ngài. Ngài là vị Thầy cao cả nhất mà nhân loại chưa từng thấy. Vậy mà cuối cùng, Ngài vẫn bị đem ra xử tử như một tội nhân. Trái với lối suy nghĩ thông thường của người đương thời, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng người công chính cũng không thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống này. Tác giả của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đoạn 11 đề cao những anh hùng đức tin trong dân Do Thái lẫn dân ngoại. Họ là những người bị tra tấn, tù đầy, ném đá, phanh thây hay bị chém đầu. Họ lang thang giữa sa mạc, vượt qua núi đồi và sống chui nhủi trong các hang động. Họ là những người vô gia cư của thời đại họ. Họ phải gánh chịu một số phận đau thương như thế chỉ vì mang danh hiệu Kitô. Đi theo Chúa Giêsu, làm môn đệ Ngài, mang danh hiệu Kitô, không đương nhiên là người may mắn, thịnh vượng, thành công hay khỏe mạnh hơn người khác. Dĩ nhiên, những đức tính tốt mà niềm tin Kitô trang bị cho người tín hữu Kitô có thể giúp họ tạo được uy tín và mang lại thành công cho người tín hữu trong quan hệ với người khác, cũng như trong công việc làm ăn. Nhưng cũng không thiếu những người vì đòi hỏi của niềm tin phải sống thẳng nói thật mà chuốc lấy bao nhiêu mất mát. Một cuộc sống có kỷ luật và chừng mực mà niềm tin Kitô đòi hỏi có thể mang lại sức khỏe tốt cho con người. Tuy nhiên, điều đó không hề có nghĩa là hễ là tín hữu Kitô thì đương nhiên khỏe mạnh và sống thọ hơn người khác. Một tinh thần lành mạnh trong một thể xác cường tráng không là một châm ngôn có thể ứng dụng cho mọi trường hợp. Có biết bao nhiêu vị thánh, tức những con người với một tinh thần lành mạnh và thánh thiện, lại phải suốt một đời chịu đựng vì những đớn đau trong thân xác. Chẳng có ai phải đau đớn trong thể xác cho bằng thánh nữ Bernadette hay thánh Teresa hài đồng Giêsu. Theo Chúa Giêsu là từ bỏ mình và vác lấy thập giá mỗi ngày. Theo Chúa Giêsu là học sống như Ngài. Khi Chúa Giêsu vừa khai mở sứ vụ công khai, các phép lạ và lời rao giảng của Ngài đã thu hút rất nhiều người. Có những đám đông trên 5.000 người tìm đến lắng nghe Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài bắt đầu nói với họ rằng
Nếu họ thật sự muốn đi theo Ngài, họ phải vác lấy thập giá để đi theo Ngài. Thì hầu như cả cái đám đông ấy, và ngay cả nhiều môn đệ đều rút lui. Có nhiều hình thức đau khổ được báo trước trong Kinh Thánh, như bị bách hại vì lẽ công chính, bị cáo gian, bị ruồng bỏ, bị thế gian và người thân thù ghét, bị tù đầy, ném đá, đánh đập, bị đem ra làm trò cười giữa đám đông, vân vân. Trong những chế độ có chủ trương bách hại tôn giáo, nhiều tín hữu Kitô đã trải qua những hình thức bách hại tương tự. Tuy nhiên, với số đông, thì sự bách hại lại tinh vi hơn. Có một thời, bạn bị đối xử như công dân hạng hai, chỉ vì bạn là người Công giáo. Bạn không được vào đại học vì bạn là người Công giáo. Bạn bị sa thải chỉ vì bạn hành động theo lương tâm Công giáo và không chấp nhận những việc làm vô luân thất đức trong sở làm của bạn. Bạn không được thăng chức chỉ vì lương tâm Công giáo không cho phép bạn lọc lừa dối trá trong công việc. Bạn thua thiệt mất mát chỉ vì lương tâm Công giáo không cho phép bạn hối lộ, lường gạt người khác. Bạn không được tự do đeo đuổi lý tưởng của bạn chỉ vì bạn là người Công giáo. Bạn là người Công giáo cho nên bạn gặp đủ thứ khó dễ và hạn chế trong các thủ tục hành chánh. Có vô số hình thức bách hại mới mà các chế độ của chủ trương bách hại tôn giáo tìm đủ mọi cách để áp đặt lên những người theo Chúa Kitô. Cơn cám dỗ thường đến với các tín hữu Kitô là: người ta sao tôi vậy? Trong một xã hội lấy dối trá làm luật sống, tại sao tôi không dối trá? Sống theo Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu, đi theo con đường của Ngài, không bao giờ là một con đường dễ dàng. Điều này đúng vào thời Chúa Giêsu, vào thời các tín hữu tiên khởi, vào bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử giáo hội. Sống theo Chúa Giêsu, theo cách nhìn và lượng giá của loài người, hẳn là một mất mát lớn lao. Tuy nhiên, với người có niềm tin, thì đó là phúc lộc cao vời nhất. Corrie ten Boom là một thiếu nữ Hòa Lan sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã trở về. Bà đã đi khắp thế giới để chia sẻ kinh nghiệm buồn vui của bà trong thời gian bị tù đầy, và nhất là rao giảng sứ điệp của lòng tha thứ. Trong 33 năm liền, bà không có được một ngôi nhà để ở. Khi bà được 85 tuổi, những người ngưỡng mộ bà đã góp tiền để mua cho bà một ngôi nhà tại California, Hoa Kỳ. Đây là một ngôi nhà khang trang lộng lẫy mà bà không bao giờ dám mơ ước. Ngày nọ, một người bạn thân nói với bà: thưa bà, Chúa quá thật thương bà khi cho bà một ngôi nhà đẹp như thế này. Nhưng bà Corrie ten Boom trả lời như sau: nhưng Chúa cũng đã thương tôi biết chừng nào. Trong thời gian tôi bị giam trong trại tập trung Đức Quốc xã, tình yêu của Thiên Chúa, đó là động lực và sức mạnh duy nhất giúp con người có thể vác thập giá để đi theo Chúa Giêsu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục
hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã cùng nhau giải đáp thắc mắc về chiến thuật của cơn cám dỗ nằm ở đâu và đâu là những hậu quả của tội. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp thắc mắc thứ năm: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như vậy, Thiên Chúa là nam hay là nữ? Thiên Chúa xuống thế làm người là đàn ông, Đức Giê-xu. Vậy, Thiên Chúa là đàn ông phải không?
Ngoài ra còn có một thắc mắc nữa, đúng hơn là hai thắc mắc thế này. Thắc mắc thứ nhất, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như vậy Thiên Chúa là nam hay là nữ? Khi xuống thế Chúa Giê-xu làm người là đàn ông, vậy Thiên Chúa là đàn ông phải không? Sao các anh chị tính sao? Bây giờ tính cho Chúa làm đàn ông hay đàn bà đây? Cả hai à? Ngày nay tại bảo BD thì hỏng. Khó đấy chứ đâu có dễ, phải không? Thực sự ra nơi Thiên Chúa đâu có phải tính. Thiên Chúa vô hình mà. Phải không? Khi ta đọc Thánh Kinh mà thấy nói về Thiên Chúa bằng những từ ngữ nói về con người, thì những từ ngữ đó người ta gọi ở trong tiếng Việt đó, từ này nó chuyên ở trong Thánh Kinh và Thần Học, các anh chị đọc sách ở ngoài chắc ít nghe, người ta gọi là ngôn ngữ như nhân, chắc ít nghe lắm. Tôi xin phép viết ra đây tiếng nước ngoài một tí để phân tích tại sao người ta dịch là như nhân nhé. Cái từ này anthropomorphism, thế thì cái gốc của nó đây này có nghĩa là con người, anthropos này. Còn cái từ bên này có nghĩa là hình ảnh. Như vậy khi mà bản văn Thánh Kinh sử dụng những từ ngữ giống như ở trong thế giới con người để nói về Thiên Chúa đó, tức là sử dụng những cái hình ảnh của con người để nói, mà ta dịch là ngôn ngữ như nhân. Chẳng hạn như là mai mốt khi ta đọc sách Xuất Hành đó, ta thấy nói là Thiên Chúa phán với Mô-xê, ta đã thấy, ta đã nghe, tim ta bồi hồi thổn thức và nay ta xuống. Thế thì khi mà Thánh Kinh dùng những từ ngữ con người để diễn tả về Thiên Chúa là bởi vì chúng ta làm sao nói về Thiên Chúa được? Chỉ có một cách duy nhất là ta khởi đi từ thế giới con người để suy nghĩ về Ngài mà thôi. Phải không? Thiên Chúa vô hình mà. Và vì thế nơi Thiên Chúa không có phái tính nam nữ gì cả. Chúa Giê-xu dạy ta gọi Thiên Chúa là cha. Thế thì lập tức là ta sẽ nghĩ ngay là Chúa là đàn ông. Cái đàn bà sao mà là cha được. Thế nhưng mà trong Thánh Kinh thì lại có chỗ mà Chúa nói rằng có người mẹ nào mà có thể bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa thì ta không quên người đâu. Như vậy ở đây Thiên Chúa không dùng hình ảnh người cha, mà là dùng hình ảnh người mẹ, một người phụ nữ để diễn tả cái tấm lòng của người. Có những chỗ khác, Thiên Chúa dùng hình ảnh của một người chồng chăm sóc cho vợ để diễn tả về tấm lòng của người, chứ không phải chỉ là hình ảnh người cha mà thôi. Cho nên, xin trả lời rằng Thiên Chúa chả là nam mà cũng chả là nữ. Thiên Chúa vô hình. Nhưng mà bây giờ hỏi tiếp tôi rằng, khi xuống thế Chúa Giê-xu làm người thì Chúa Giê-xu là đàn ông. Đúng rồi. Bởi vì khi Thiên Chúa vô hình trở thành hữu hình, khi Thiên Chúa làm một con người cụ thể, thì dứt khoát Ngài phải chấp nhận những gì là giới hạn trong thân phận một con người. Ngài không thể vừa ở Palestine và vừa ở Việt Nam. Đúng không? Ngài không thể vừa ở thế kỷ thứ nhất, vừa ở thế kỷ thứ 21. Ngài không thể vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Ngài phải chấp nhận cái giới hạn của phận người thôi. Cho nên khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người, thì quả thật Ngài là đàn ông. Thiên Chúa nhập thể làm người. Chứ còn bây giờ ta nói về Thiên Chúa vô hình, thì nơi người chả phải là nam, chẳng phải là nữ.
Bạn là ai, bạn là ai, đáng gọi tôi hóa thân làm người, đáng gọi tôi đến trong cuộc đời, đời mộng mơ, đời đẹp nơi. Bạn là ai, bạn là ai, có tình yêu đắm say hồn người, có ngàn muôn sắc hương tuyệt vời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong một bài giảng tĩnh tâm đã chia sẻ, đời sống thiêng liêng như là một cảm nghiệm cởi xe đạp đôi với Chúa vậy. Đức Hồng Y chia sẻ như sau. Thoạt đầu, tôi thấy Chúa là người quan sát, xét xử tôi, theo dõi xem tôi có làm gì sai hay không, để quyết định tôi có xứng đáng lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục khi tôi chết. Thiên Chúa ở đó giống như tổng thống của một đất nước. Tôi nhận ra Chúa khi tôi nhìn thấy hình ảnh của người, nhưng tôi không thật sự biết người. Sau này, khi tôi nhận ra sức mạnh thiêng liêng trong bản thân của tôi, tôi thấy dường như đời sống là một cuộc đạp xe, nhưng là đạp xe đạp đôi. Và tôi phát hiện ra rằng, Thiên Chúa ngồi ở yên sau, đạp phụ với tôi. Và tôi không rõ lúc nào, Chúa đã đề nghị tôi đổi chỗ, Chúa cầm tay lái và lái xe. Kể từ đấy, đời tôi không còn giống như trước nữa. Cuộc đời tôi đã có một sức mạnh thiêng liêng. Tôi khám phá ra rằng, Thiên Chúa làm cho cuộc đời tôi trở nên hào hứng. Ngài biết rõ những con đường vòng thật đẹp, trèo cao lên núi, băng qua những con đường hiểm trở, và chạy với tốc độ kinh người. Điều duy nhất tôi có thể làm là bám chặt vào người. Dù tôi cảm thấy hơi hoảng sợ, thì Chúa vẫn bảo, đạp đi con. Tôi lo lắng và hỏi, sao lại bắt con đạp? Con sợ quá Chúa ơi. Chúa nghiêng mình ra sau và bảo tôi, can đảm lên, chính cha đây, cha đang cầm lái, con đừng sợ. Thiên Chúa đưa tôi đến với nhiều người, có những món quà, những ơn ích mà tôi cần. Ơn chữa lành, ơn biết đón nhận và vui sống. Họ tặng tôi những món quà đó để tôi tiếp tục chuyến đi của tôi. Đúng hơn là của chúng tôi, của Chúa và tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái và hài lòng về những gì tôi cảm nghiệm, về thái độ đón nhận, về tình thân hữu hình thành quanh tôi. Rồi chúng tôi xuống xe. Chúa nói, đem tặng các quà ấy đi. Có nhiều hành trang thừa quá, nặng quá. Thế là tôi thi hành. Tôi đem quà ấy tặng cho những người tôi gặp gỡ. Và tôi phát hiện ra rằng, khi tôi cho, thì đồng thời tôi nhận, mà hành trang của tôi vẫn nhẹ tên. Thoạt đầu, tôi không tin tưởng Chúa, và tôi không muốn để người lèo lái cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rằng, người sẽ phá hỏng hết cuộc đời tôi. Nhưng Thiên Chúa biết bí quyết chạy xe, biết nghiêng mình khi qua cua, phóng cao khi qua ghềnh, và bay bổng qua những đoạn đường hiểm trở. Và tôi đã học được cách thưởng thức cảnh đẹp trước mắt với làn gió mát thổi vào mặt mình, bên cạnh đấng đồng hành tuyệt vời, mà cũng là sức mạnh siêu nhiên của tôi. Và mỗi khi tôi cảm thấy mình không còn sức để làm điều gì được nữa, thì Chúa lại mỉm cười và bảo, đạp đi con. Quý vị và các bạn thân mến, đây quả là một kinh nghiệm tâm linh hết sức sâu sắc của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đạp xe đạp đôi với Chúa. Một hình ảnh dí dỏm nhưng rất sinh động và cụ thể, diễn tả đúng cuộc đời đầy thăng trầm của Đức Hồng Y. Và chắc chắn, đây cũng chính là con đường thiêng liêng của mỗi người chúng ta với Chúa hàng ngày. Chúa không phải là ông quan tòa xét xử, nhưng là người bạn đồng hành giúp đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Đức Hồng Y đã trở nên mẫu gương cho chúng ta khi Ngài đã vâng lời để cho Chúa cầm lái, để dẫn đưa cuộc đời của Ngài. Và nhiều vị thánh khác cũng vậy. Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Chúa và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Amen.
Con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung yên. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời, về thế gian về nơi thiên đường.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.